Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng toàn thể chư Tăng chư Ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta đi vào bài số 8 của đợt nhì phẩm phổ môn. Bài này cũng là bài tóm kết bài sau cùng của phẩm phổ môn, và phẩm phổ môn được đóng thành tập. Nếu nói trong khóa 7 thì bài này là bài số 69. Phẩm phổ môn được chia ra hai thời. Đợt 1 là giảng tổng quát, và đợt 2 là chúng ta đi sâu vào chi tiết có bài viết. Hôm nay cũng là buổi giảng cuối năm, để tuần sau chúng ta tóm lược lại những điều quan trọng của đạo tràng, và sau đó là lễ mãn khóa hoàng kinh tạ pháp. Vì vậy cho nên bài hôm nay dù có dài, chúng ta cũng phải đi nốt hết một buổi này, không có để kéo dài buổi sau. Bài hôm nay còn lại một câu của phẩm phổ môn, vì vậy cho nên nó cũng vẫn còn phần kêu là phần nội dung của chính văn. Một cái vui mừng nhất là qua 8 bài học, bài hôm nay là bài số 8, có 10 buổi học chúng ta trót lọt. Chúng tôi tưởng rằng là mình chỉ giảng tới 2 phần hoặc là sắp hết thì không đạt được, nhưng đến nay tới giờ này ngồi trên bục giảng, chúng tôi mới thấy là vui mừng là đã hoàn thành của phẩm phổ môn. Cái thứ hai nữa là sau mỗi cái bài giảng, vì chúng tôi viết vội vàng để giảng, quay thành bài để cho quý vị xem, nhưng sau đó rồi thì phải xem lại có chỗ nào nó sót hoặc nó khuyết thì chúng tôi giáo chính trở lại xem lại cho kỹ. Thì mặc dù là chưa kỹ lắm, nhưng có thể nói là tương đối 70-80%. Chúng tôi đã kết tập thành một tập 8 bài. Nếu kể ra những cái trang bìa giá của 16 tờ trong ruột thì hơn 100 trang. Đã. Và cái tập này bây giờ đang để trên bàn chúng tôi. Như vậy thì cuối năm đây là một món quà mừng nhất. Đối với quý vị thì sao? Chúng tôi không biết, nhưng đối với chúng tôi đây là một niềm hoan hỷ, là vì mấy năm giảng Pháp Hoa Kinh ở tại đạo tràng này, và cũng có một thời gian chúng tôi giảng Pháp Hoa Kinh ở trên giảng đường Ấn Quang, chùa Ấn Quang, rồi cũng giảng khắp nơi, rồi lại ra đi mấy năm. Đã. Trong mấy năm đó nấu trở lại cho nó chín hơn, rồi trở về đây 7 năm thì giảng 5 năm giáo lý phổ thông và 2 năm Pháp Hoa Kinh. Như vậy là Pháp Hoa Kinh giảng tổng cộng tại đạo tràng này là 9 năm. Và suốt thời gian 9 năm đó chỉ là mọc rễ, nứt mầm, lên cây, tỏa cành, ra lá, và cái phẩm phổ môn này là ra hoa. Và bây giờ cái hoa nó đã tròn đầy, cho nên đối với chúng tôi coi như là một niềm hoan hỷ. Chúng tôi đã trả nợ được tín thí đàn na, trả nợ, trả ơn được tam bảo, thầy tổ, cha mẹ và quốc gia thủy thổ trong cái tập phổ môn giảng luận này. Mặc dù không hoàn chỉnh, cái lớp sau càng sau sẽ có những người tuyệt vời hơn, nhưng mà chúng tôi là người cày phá lâm, chúng tôi dám ủi trong rừng sâu, ủi một phẩm phổ môn đó với giảng liên tục nửa năm trời và kết lại bằng một phẩm kinh, bằng một phẩm, một cái tập sách khổ lớn dày hơn 100 trang, chữ nhỏ. Như vậy thì chúng tôi đã tiên phong vào đời. Và cái ngày bắt đầu giảng cái bài 1 của tập này thì tôi có nói rằng bây giờ tôi cũng như liều mạng rồi, bởi vì đã nằm sát đất rồi, té nằm sát đất rồi thì cũng còn sợ té nữa, cho nên tôi mới dám giảng cái phẩm phổ môn giảng lục nào luận này. Dĩ nhiên nó có hàng trăm hàng ngàn vấn đề mà không ai chịu giảng hoặc không ai dám giảng. Chúng tôi có thể nói một câu như vậy. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta tin Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hộ trì chúng ta thì có chuyện gì mà không dám giảng. Một niềm tin sâu sắc đó, cho nên chúng tôi làm việc phải, việc chính, việc hiến hơn chánh pháp, cho nên chúng tôi mạnh dạn. Và qua như vậy 10 tuần lễ chúng tôi hoàn thành tập này. Nếu để trôi qua thì có lẽ 5-7 năm nữa cũng chưa có cái tập, có tập mà tập sách này ra. Bây giờ còn tu chính lại một lần chót nữa và xin đi kiểm duyệt, rồi sẽ ra sách cái khổ theo khổ sách để các nơi ta tiện dựng vào trong cái tủ sách nghiên cứu. Còn đây nó vẫn còn nằm trên hình thức của bài học. Cho nên năm nay Tết á, món quà mà trao tặng á, người nào biết đạo thì trao tặng món quà này, người nào mới sơ cơ học đạo thì chúng tôi có một cái băng 12 bài nhạc của từng giọt mani, cũng mới hoàn thành ngày hôm qua. Cho nên trong cái Tết năm nay có lẽ là chúng ta ăn Tết lớn với một cái tập phổ môn giảng luận và một bài nhạc, một băng nhạc 12 bài của từng giọt mani. Về phần mở đề thì quý vị lập một phần mở đề, quý vị thấy hai câu in chữ đậm: nhà nào mở cửa cũng tròn trăng, tâm Phật ai ai vốn vĩnh hằng. Trăng không riêng chiếu cho nhà nào cả, mà nhà nào có mở cửa đó thì trăng nó mới tròn, mà nếu không mở cửa thì trăng nó không có dọi vào, không có sáng vào bên trong, đóng cửa lại thì làm sao mà trăng sáng. Tâm Phật ai ai vốn vĩnh hằng, người nào cũng có cái tâm Phật vốn nó đã có sẵn đó, nó vĩnh viễn, nó luôn luôn á, là nó thường còn, thường có. Bất cứ là ai, một người hung dữ nhất, gian xảo nhất, độc ác nhất, người đó cũng vẫn có một cái tâm Phật vĩnh hằng. Mà một bậc hiền triết, một người lớn tuổi, tối đa một em bé, ai ai cũng có một cái tâm Phật vĩnh hằng hết. Trong cái chỗ tâm Phật này thì năm nay cái bài thơ chúc Tết chúng tôi, cái câu cuối cùng thì có hai chữ là trăng nhìn. Trăng nhìn sen nở nhập tâm vương. Cái chữ sen nhìn này nếu mà không dán ra thì người ta không biết trăng nhìn hay là mình nhìn trăng. Cho nên khi cái thiệp đó ra thì chúng tôi sang năm ăn Tết rồi, có lẽ chúng tôi phải viết một bài để dán về cái bài thơ Tết. Cũng mới làm xong hồi 2 giờ khuya bữa nay. Bây giờ thì các nơi gửi thiệp chúng tôi đến nhiều lắm rồi, nhưng mà thơ thiệp chúng tôi thì vẽ chưa xong, và thơ mới làm xong hồi khuya, 2 giờ khuya, và đang còn bí một chữ. Thành ra cũng chưa lên khuôn được, chưa biết ngày nào là có thiệp. Năm nào cũng có 24-25 mới bắt đầu có thiệp Tết, nhưng mà mình đi sau cho nó chắc. Thì hai cái chữ nhìn trăng đó, nó cũng nằm trong cái chỗ là của hai câu thơ này. Nó là hai chữ nhìn trăng này. Nhưng mà trăng là gì, nhìn là gì? Trăng nó nằm trên câu trên và chữ nhìn nó nằm trên câu dưới. Cho nên trăng nhìn giải nghĩa ra là minh tâm kiến tánh. Trăng là sáng, cho nên minh tâm. Mà có sáng thì nhìn mới thấy. Nhìn tức là thấy. Mà thấy cái hoa sen nở, thấy cái tâm vương, tức là đã kiến tánh rồi. Trăng nhìn dịch nghĩa nó ra là kiến tánh của trong bài thơ đó. Mà nó cái minh tâm kiến tánh thì dán độ nhiêu, ít nhất cũng phải 3-4 trang. Bài phải viết 3-4 trang mới dán cho hết hai chữ trăng nhìn. Thành ra đến chừng nào tới bài thơ đó, hôm nay chúng ta bớt thời giờ để đi thẳng vào bài học, để rút lại buổi chiều sau buổi giảng còn văn nghệ nữa. Nhà nào mở cửa cũng tròn trăng, tâm Phật ai ai vốn vĩnh hằng. Biết vậy nhưng không dễ gì hết thấy, nhà nào cũng đều mở cửa đón ánh trăng. Không dễ gì hết thấy, người nào cũng đều tĩnh lặng để thấy rõ tâm Phật của chính mình. Câu này có lẽ quý vị sẽ phản đối chúng tôi, nhà con á mở cửa hoài chứ. Nhưng mà quý vị ở đây không có quý trăng đâu, nông quê mới quý trăng, còn ở đây có điện rồi. Cho nên mở điện ra không cần trăng. Trăng nó mới thiên nhiên. Ánh sáng trăng nó mới thiên nhiên. Ánh sáng trăng nó mới bình đẳng. Bên trăng trăng nó không có thiên vị. Và vì phục nông quê đó, nó rất cần có cái cảnh thịt mệt. Cho nên nhà nào mà tối mở cửa ra trăng sáng vào đẹp lắm. Rồi quý vị nói dạ, thưa thầy thì tâm con cũng luôn luôn vĩnh hằng á chứ. Quý vị vĩnh hằng thì có vĩnh hằng, nhưng mà cái tâm Phật á, quý vị chỉ biết mờ mờ thôi, là vì chưa có minh tâm thành không kiến tánh. Mà không kiến tánh á thì không minh tâm, cho nên chưa thấy rõ tâm Phật. Cho nên không có dễ gì mà nhà nào cũng mở cửa để mà có cái ánh trăng tròn, để thấy cái ánh sáng trăng. Và cũng có dễ gì người nào cũng tĩnh lặng. Cái câu này quý vị chú ý hai chữ tĩnh lặng. Vậy thì quý vị có đã tĩnh lặng chưa? Có nhưng ít lắm. Lặng mà không tĩnh, tĩnh mà không lặng. Nhiều khi tỉnh á, đi đến chỗ tịnh, tịnh đi đến chỗ ngủ quên, à, ngủ gục quá. Cho nó không phải lặng, nó không phải đi tới chỗ vắng lặng. Tại sao vậy? Tại sao mà mọi người không chịu tĩnh lặng để thấy rõ cái tâm Phật của chính mình? Tại sao chứ? Cứ nói hoài mà không biết tại lý do làm sao. Tại pháp phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm chưa được phổ truyền sâu rộng, nhất là chưa chứng minh cụ thể chi tiết. Đâu có gì như vậy thì trách nhiệm của ai? Cái lý do nãy mình thắc mắc, bây giờ nêu cái lý do rồi, thì tại vì cái phẩm phổ môn chưa có phổ truyền sâu rộng. Hoặc là nếu có thì chỉ phổ truyền bằng cách là tụng kinh văn trong cái cầu an. Nhiều nơi có chấp lại tụng bằng âm nho, à, âm Hán, chứ không có tụng về âm Việt nữa. Nói chỉ có âm Hán á, thì Phật mới nghe, thần linh mới nghe, còn tụng âm Việt á, thì thần linh không nghe. Nhiều chùa, nhất là những ở miền mà sâu xa, những cái chỗ cổ lỗ tí, thì họ cũng chưa chắc là tụng cái âm Việt trong phẩm phổ môn. Còn những nơi mà được diễm phúc là có cái phẩm phổ môn bằng âm Việt để mà tụng á, thì tụng vậy, chứ còn không hiểu rõ chi tiết, không có hiểu rõ cái chứng minh. Khi chứng á thì phải minh, à, mà minh á thì mới chứng, tức là sáng rồi á thì mình mới là chứng cho người ta thấy. À, mà khi đã chứng ngộ cái điều đó rồi thì phải làm sáng cái vấn đề đó ra để người ta thấy. Tại làm sao mở tách bạch ra hết để người ta thấy, chứ không phải à, cứ niệm đi rồi tự nhiên đắc à. Cứ tu đi rồi tự nhiên thấy, cái đó dĩ nhiên. Nhưng mà làm sao cho người ta tu đi chứ, làm sao cho ta niệm đi chứ. Nếu nói như vậy thì 1000 người chỉ có 1 người ta nghe ta niệm thôi, tại vì người đó nó có cái nhân duyên của tiền kiếp họ đã tu rồi, hoặc là trong cái đời này kiếp này họ đã gặp những cái nhân duyên lành rồi. Còn bây giờ mà họ mới sơ cơ thì nói kiểu đó họ không có tha thiết, họ không có nhiệt tình và họ không có chuyên trì thì thời gian họ bỏ thôi. Cho nên tại cái lý do là cái phẩm phổ môn chúng ta còn quá hờ hững, thì trách nhiệm này của ai? Của quý vị và của chúng tôi. Cho nên chúng ta dùng một câu là chúng ta phải có trách nhiệm này. Phải có trách nhiệm gì? Trách nhiệm là phổ truyền phẩm phổ môn cho thật sâu thật rộng nè, và cho thật cụ thể, chứng minh cho thật cụ thể. Cửa chưa mở nên trăng chưa hòa, trí chưa năng quán nên tâm chưa bừng khai. Nói cách khác, chưa quán chiếu sáng nội tâm thì làm sao thấy được tánh Phật, dù là tâm Phật của mỗi chúng ta đã nằm sẵn nơi chính mình và nó hiện hữu từ vô thủy đến vô chung. Nhưng vì chưa minh tâm nên khó kiến tánh. Muốn quán chiếu nội tâm thì phải biết phương pháp. Muốn mở cửa để lùa trăng vào nhà thì phải có chìa khóa và phải trực tiếp mở cửa. Tức là khi biết phương pháp rồi thì phải thực hành trí năng quán. Cửa chưa mở thì trăng chưa hòa, trí chưa năng quán nên tâm chưa bừng khai. Này rõ quá rồi. Vì đa phần chúng ta hiện tại chưa phải tới cái chỗ tu cái trí năng quán, là vì mình tu chưa tròn cái ý mà. Nhiều vị bữa nay đang ở khóa 3, tu cái ý chưa xong, rồi tới tu mạt na, a lại gia, tới tu vô thức, à, rồi lúc bấy giờ mới bắt đầu là tu trí. Tu trí nó đi từng bậc từng cấp, từng bậc từng cấp, từng bậc từng cấp, À, khi nào nó lên tới thềm bước vào nhà, lúc bây giờ đó mới bắt đầu tu trí quán, trí năng quán. Bây giờ mình chưa tu được trí năng quán, tuy nhiên học á, phải học để cho mình biết. Cho nên á, trí chưa năng quán nên tâm chưa bừng khai. Nói cách khác là chưa quán chiếu sáng nội tâm thì làm sao thấy được tánh Phật. Dù là tâm Phật của mỗi chúng ta đã nằm sẵn nơi chính mình và nó hiện hữu từ vô thí đến vô chung, nó không đi đâu hết. Quý vị bất cứ làm cái gì, làm ông trời, làm ông thần, làm con người, làm súc sanh ngạ quỷ, thì cái đó nó theo sát, nó không bỏ mình đâu, vĩnh hằng mãi mãi ha. Cho nên muốn mở cửa lùa trăng vào nhà thì mình phải có chìa khóa, và có chìa khóa rồi thì phải trực tiếp là phải mở. Chứ có chìa khóa mà đứng cứ la mở cửa cho trăng vào, mở cửa cho trăng sáng, mở cửa cho sáng trăng, thì cửa không bao giờ mở, không ai mở giùm cho mình hết. Vì mình nắm chìa khóa trong tay mà mình không mở, kêu ai mở giờ? À, ha. Tức là khi quý vị biết cái phương pháp trí năng quán này rồi, phương pháp tu này rồi, à, bây giờ bắt đầu tập lần, nghiện lần vài 3, 4, 5, 6 năm nữa, chúng ta bắt đầu tiến tới, nó cũng không muộn. À, cho nên biết cho nhuần nhuyễn, tập phải nhớ, học từ từ, rồi trí nó mở, huệ nó khai, tới đó lúc đó quý vị tự nhiên, rồi quý vị bước vào trí năng quán. Nhưng muốn như vậy thì phải trải qua 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm, chứ không phải nói rồi tối nay là xếp bằng trí năng quán liền. Nhưng phải biết nó như vậy. Tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm, đa số đã học 7 năm, có vị đã theo đạo tràng 14 năm, nhất là phẩm phổ môn là phương pháp mở rộng cửa tâm hồn. Đạo tràng này nếu tính cả số học viên hàm thụ thì khá đông, nhưng hỏi được bao nhiêu vị phát tâm nhận lãnh sứ mạng Như Lai giao phó. Sứ mạng gì? Sứ mạng phổ truyền chánh pháp, phổ truyền phẩm phổ môn sâu rộng khắp muôn phương. Việc phổ truyền này vừa giúp mình ôn ngừng sự tu học, vừa giúp người khác hiểu rõ pháp mở rộng của tâm linh, cửa tâm linh qua phương pháp phổ môn hầu đạt minh tâm kiến tánh. À, hôm nào nay quý vị nói đạt minh tâm kiến tánh thì khó lắm, không có biết pháp môn, không có ai nói làm sao biết mà đạt minh tâm kiến tánh. Mấy ông xuất gia mới đạt minh tâm kiến tánh, chứ còn chúng con là chúng ta là tại gia. À, thì hôm nay đọc cái bài này rồi, quý vị không có thắc mắc nữa, không có từ chối nữa, và đừng có nói nó trật đi. À, chưa kiến được tánh vì chưa minh được tâm, tâm chưa minh vì trí chưa năng quán. À, quý vị chú ý nghe đây này. À, trí chưa năng quán chiếu là vì chưa toàn ý, ý chưa toàn là vì tư tưởng chưa thông. À, nếu nói ngược lại, vì tư tưởng chưa thông cho nên trí chưa năng quán. Vì trí chưa năng quán cho nên tâm nó chưa sáng. À, nó vậy thôi. Trước nhất là tư tưởng trước. Nếu tư tưởng thông rồi thì mình mới tu, mới niệm, ý nó mới toàn, ý nó mới mở rộng, ý nó mới thức, ý nó mới tỉnh, ý nó mới chuyển sang vô thức. Mà nếu mà tư tưởng chưa thông thì cái này thua. Cho nên tư tưởng chưa thông cầm cành bông cũng nặng. Chưa thông về sự cứu độ của pháp phổ môn À, vì mình chưa thông cái sự cứu độ của pháp Phổ Môn. À, tại sao tư tưởng chưa thông về vấn đề này? Tại vì mình chưa hiểu và chưa tin phương pháp Phổ Môn, phải vậy không? Hay là quý vị nói dạ thưa thầy chúng con hiểu rồi, hay là thưa thầy chúng con tin rồi, bữa nay thì có thể tin nhưng mà cũng chưa chắc là tin toàn vẹn đâu. Bữa nay đã hiểu nhưng mà chưa chắc là hiểu hoàn toàn đâu, ráng hiểu thêm nữa, càng nghiền ngẫm càng sâu xa để hiểu, thì khi hiểu rồi thì mới tin cái phương pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì quý vị tin, nhưng mà phương pháp để mà tu để cho mình cũng thành Quán Thế Âm á, thì quý vị không tin, hoặc là chưa tin triệt để. Có người chưa triệt để tin nên thắc mắc rằng, ngoài sự việc một số người được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn ở dưới biển hoặc ở trên đất liền, thì còn có cái việc nào mà chứng minh cho nó rõ ràng hơn là mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm đến cứu độ, hay là chỉ niệm cầu may thôi? Nhiều người hỏi vậy đấy. Mặc may cái người đó ta niệm đó thì nó mặc may, chứ không có lý gì mà niệm là có tới cứu, niệm có là tới cứu, không có đâu. Và nếu mà nói có thì cái gì để chứng minh? Có gì thắc mắc? Và không phải niệm cầu may mà là nguyên lý. Nè, chúng ta phải trả lời người khác một cách chắc khừng như vậy đó. Nó không phải cầu may vậy đó, nhất định nó vậy thôi. Phương pháp cấp cứu của người đời là khi bị lâm nguy thì phải khẩn cấp kêu cứu bằng mật mã SOS, liền có người đến cứu. Như vậy thì cái phương pháp cấp cứu niệm SOS, đánh mọt SOS, đánh cờ SOS, lấy cờ dùng cờ để làm mọt, dùng còi để làm mọt, dùng tay để làm mọt, dùng miệng để làm mọt, đánh cái mọt, hoặc là mình la lên SOS, SOS cứ vậy thôi, thì có người tới cứu, chứ không bao giờ là nói là cầu may hết. Phương pháp cấp cứu siêu đẳng của đạo là khi bị tai nạn nên khẩn cấp kêu cứu bằng mật mã Quán Thế Âm Bồ Tát cấp kỳ, sẽ được Bồ Tát đến cứu. À, cái này phải nói xác quyết như vậy. Cái này là một cái này, nếu chứng minh nó phải nói chuyện dài dòng lắm cơ. À, cái nguyên lý của này nó là nhất định nó như vậy. Đó là nguyên lý của vũ trụ. Mỗi âm thanh có một làn sóng riêng của nó, tức là có một cái từ trường độc lập của nó. Mỗi từ trường hữu hiệu theo mỗi công dụng riêng biệt của từ trường đó. Từ trường nào nó đều có cái công dụng riêng biệt của nó. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là tụ làn sóng điện siêu cực. Ví dụ bây giờ mình điện thoại, mình gọi cái người này thì cái người B có tới không? Mình mở cái tivi, mình mở cái làn sóng này, cái đài băng tần này, thì cái băng tần khác nó có tới không? Chúng tôi xin kể thêm một câu chuyện sử dụng làn sóng âm thanh để gọi một loài vật. Tại rừng núi nơi nào có nhiều chim bìm bịp thì nơi đó có nhiều rắn lục. Biết có rắn lục nên mọi người ở đây ban đêm không được huýt gió và thổi sáo, vì khi nghe tiếng huýt sáo hoặc tiếng huýt gió thì cấp kỳ răng lục sẽ tụ đến chỗ phát âm, nguy hiểm vô cùng. Còn nhiều sóng âm thanh khác nữa. Đã nêu một vài cái ví dụ, và cái ví dụ răng lục á là quý vị dễ hiểu nhất. Ở đây đa phần chúng ta dù là đang sống trong thành phố, nhưng ít nhất cái lớp lớn cũng đã từng sống ở nông quê, và khi nhỏ cũng được cha mẹ mình, người lớn tuổi cấm mình không được hút sáo, không được hút gió. Nhưng mà có nhiều vị là nó kỳ cục, tánh tình con nít là hay cưỡng lại, ly làm thứ, cho nên hút gió, hút sáo thì răng lục nó đến. Nhưng mà nơi nào có răng lục kìa? Thì trong cái bài này tại sao chúng tôi ghi thêm là nơi nào có bìm bịp là nó có răng lục. Cái con bìm bịp đó nó chuyên môn nó ăn con răng lục. Con răng lục nó không phải đẻ như những con khác. Những con răng loài răng khác nó đẻ ra trứng, nó ấp một lần nó nở có mấy con nè. Còn con răng lục nó nứt cái bụng nó ra để cho con răng con nó ra. Nở ra là có răng con chứ không còn ấp. Nguy hiểm lắm, cái giống độc dữ mà nó nói vậy đó. Cho nên con răng lục nó phải chờ đó, khi mà con bìm bịp á kêu là vừa nứt cái bụng ra, con nào nó ăn hết con đó. Còn sót một vài con ở dưới cái lá khô, lá u á, chui nó trốn được, chứ còn không con bìm bịp nó cũng bươi lên. Bươi lên nó ăn cho hết. Khổ nổi người mình á, con người mình á lại tìm con bìm bịp đó để bắt mà ngâm thuốc. Bởi vì con bìm bịp nó có cái chất con răng lục á, cho nên thuốc hay. Nó chuyên ăn con răng lục. Cho nên ông bà mình á, cha mẹ mình á, chỗ nào mà thấy bìm bịp á thì chỗ đó là có răng lục, thì cấm tối không hít sáo, không có thổi sáo, không hít gió. Và cái nhiều cậu trong đó có tôi hồi nhỏ cũng kỳ cục á, là làm thử, nó tới không biết bao nhiêu. Sáng ra là trên dàn bầu nó đu lên không biết mấy con, mười mấy con. Cho nên khi hít sáo rồi đó thì trong nhà biết chung trong nhà đóng cửa hết đi. Cái nhà đó là nhà bà con ở ven rừng, vì nhà đó nó rất có nhiều rắn bìm bịp. Khi lên Madagui cũng vậy nè, chúng tôi cấm. Nhưng mà có một cậu thanh niên á, cô hít sáo sáng ngày thôi cái cửa sổ nó dắt déo biết bao nhiêu con anh, trên dàn bầu nó dắt biết bao nhiêu con. Sau này chúng tôi có ở đó mấy anh em thanh niên nó bắt được 3 con bìm bịp con nuôi khôn lắm, mình về cái chạy ra đòi ăn. Sau này tôi đem thả đi cho nó vô rừng, nó theo mẹ nó, cái giống của nó vậy mình nuôi làm chi. Nó đi làm nhiệm vụ của nó làm nhiệm vụ cứu đời, nó diệt bớt cái giống dữ đi. Thành ra cái con vật á mà nó còn biết cái từ trường, cái âm thanh của nó. Trong bài tôi ghi sót, nhưng mà quý vị nghe ban đêm á, mà ở trong bụi rậm hoặc ở trong rừng sâu mà có tiếng hít sáo á, hít gió á chứ, là hắn rồi á. Là răng lục á. Con răng lục này nó kêu con răng lục kia bằng tiếng hút gió. Hút gió như mình hút gió vậy. Hay lắm. Mà con răng kia nó nghe, nó bay, nó tới, hoặc nó chiến đấu với nhau, hoặc là nó quấn quýt với nhau. Cho nên khi mình hút gió thì nó tưởng bộ là cái âm thanh, cái từ trường, cái làn sóng của nó, cho nên nó đến. Tất cả nó vậy. Còn hồi nhỏ chúng tôi đi theo mấy anh chăn bò, giấu vỡ trong bụi, trong đám mía để đi đuổi cút. Tụi con cút á, cút bây giờ người ta nuôi chứ hồi xưa không có nuôi. Đi đuổi cút. Rồi nói thằng này, mày đi nước da đồ ngó nghiễn rồi, con nhà giàu nữa, mày ở chùa nó mày làm gì được, mày nằm chỗ mày gầm giá tiếng cút mày gầm cho tao, cho mày đi la mía nó cắt mặt mày đắt hết á, mày không có chút chuyên môn đâu. Trưa nay là ta nướng cút rồi ta cho ăn, cái chúng tôi nằm gầm gầm gồm 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 gù gù với con cúc á. Ô chàng cúc nó chạy tới không biết bao nhiêu hết. À nó lại. Cho nên cái âm thanh nó quan trọng vậy. Tới chừng nó chạy gần tới cái lưới rồi, cái tôi la lên cái nó bay lên hết. Mấy anh chàng bò trưa nó đè nó quấn cho một bữa. Từ nay đừng cho nó đi theo nữa. Tụi nó chẳng không mà để nó chung trong lưới tụi mày, tụi mày bắt hết sao? Tụi nó chạy ai biết mày chạy theo. Thành ra từ nhỏ tôi đã biết là cái âm thanh của những, có mỗi âm thanh nó có mỗi cái từ trường của nó. Đừng nói âm thanh, nhưng mà quý vị mở đang sòng bạc không cần quảng cáo, tự nhiên có con bạc tới đánh này. Mở một cái quán cà phê không cần bán quảng cáo, tự nhiên có người tới uống cà phê. Trong cái suy nghĩ ha, trong cái suy nghĩ và trong cái mình định mở cà phê là có cà phê, có người tới uống cà phê. Nó lại tất cả nó đều có cái từ trường kêu là cái dòng giao cảm. Như vậy á, là khi mình từ ngày này tới ngày khác, năm kia tới năm nọ, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ đến Bồ Tát Quán Âm. Không phải mình nghĩ cái ngày Bồ Tát Quán Thế Âm bằng xương bằng thịt, nhưng mà mình nghĩ cái âm thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên khi mình niệm lên thì hai cái đó nó giao thoa với nhau. À, cũng như người mẹ với người con đi xa, mà người mẹ, người con khi nào mà trong người khó chịu, buồn bực, đau khổ thì tự nhiên người mẹ nó có cái từ trường là không ngủ được. Việc đó không biết quý vị có thí nghiệm không? Tôi thí nghiệm. Tôi đã lớn rồi, tôi đã làm trụ trì ở chùa này rồi, mà công việc nó đủ thứ chuyện, nó không có giải quyết được. Suốt đêm nó trằn trọc, và làm sao cho nó xong việc, nhưng mà chịu thua. Cho nên mới mờ sáng tôi dậy tôi công phu rồi, thì 5 giờ lúc đó mẹ tôi ở bên cái xóm cầu mới, tôi đón xích lô tôi đến thăm thân mẫu tôi. Thì vừa bước vào thì mẹ tôi đã ngồi dậy rồi. Má đêm hôm có khỏe không? Mà nói vô đây, ông bây giờ ông làm thầy, ông lớn rồi, nhưng ông dù sao có lớn bao nhiêu đối với má, ông vẫn là con. Vô đây nghe má khuyên một câu, ông đi giảng cho từ người ta nghe. Đời này không có cái màn chót, sân khấu nó có cái màn chót, mà đời nó không có màn chót. Chính tôi cũng nghe ông giảng vậy mà, thì tại sao ông nói ông làm cho rồi, không có cái gì rồi cả. Và làm như vậy nó trao động cái tâm. Ông lo làm gì? Việc nó việc chung, mỗi người một trách nhiệm. Tới giờ ăn ăn, giờ ngủ ngủ, ông lo làm gì? Thế nên dạ thưa má con có lo đâu. Ông giấu ai? Ông không thể giấu mẹ ông được. Tôi nói con giấu nào đâu, con cũng vẫn ngủ. Suốt đêm rồi tôi không ngủ một chút, mà ông biết tôi mà, tôi nằm xuống là tôi giữ giấc ngủ rất tốt. Mà đêm rồi không ngủ thì bây giờ trong tộc họ nó còn có ai nữa, và tôi còn có ông là con trai, cho nên đêm rồi là ông á, dứt khoát ông không ngủ được. Ông trằn trọc trằn trở, cho nên sáng nay hôm qua ông thăm tôi sớm. Hiểu không? Hỡi ông con trai có mẹ, ông còn giấu nữa không? Tôi mỉm cười, ông nói, bà nói, đó, rõ ràng, sao giấu mẹ được? Tôi nói là sao mẹ biết chứ, má biết chứ. Nó có một cái bình thông nhau, nó có một cái thần giao cách cảm, nó có một cái từ trường. À, họ không biết má tôi là thuộc cái thế hệ, cái lớp người đó ít học mà, đâu có học nhiều, đâu có thông minh đâu. Tại sao bà biết những cái hay á? Tôi thấy má nói trúng rồi. Con cũng xin lỗi má, là sự việc nó nhiều quá, con không lo cái gì cho thân con hết cả, má biết mà. Nhưng mà việc đạo, việc giáo hội, việc đủ thứ. Cho nên lúc đó nếu mà vị nào mà bây giờ có cái tập an lạc mà khi nó còn đặt sang á, an lạc đặt sang, rồi an lạc tạp chí, rồi an lạc tuần báo. Quý vị lấy cái an lạc đặt sang mà cái số cái bìa màu xanh á, quý vị năm 1966 tôi xuất bản cái tập đó, thì quý vị đọc vào trong đó tôi viết cái bài Ngãn Lối Đi. Lúc đó Phật giáo là như vậy đó. Năm 66 là Phật giáo, người ta đi gặp một ông hòa thượng, ta coi như ông Phật sống ta lạy xuống. Mà lúc đó tôi đã viết là Ngãn Lối Đi. À, tôi viết cái bài Xuống Đường. À, tại sao gọi là danh từ Xuống Đường? Và bây giờ chư tăng, chư tôn đức là người đang ở dưới đường, nếu không vượt khỏi, không lên khỏi đường thì nằm trong trần tục, trong tam đồ, trong lục đạo, cho nên phải rời chữ xuống đường. Và tôi viết luôn những nhiều bài chuyện cờ tướng, chuyện bán núi, viết một loạt bài cho nó. Và khi cái tờ báo nhả ra thì cái đầu tôi mới thở được, và tôi mới bắt đầu yên tâm. Mà lúc Phật giáo như vậy mà tôi đã viết là Ngãn Lối Đi. Sau đó Ngãn Lối Đi thật không còn lối đi, nên bế tắc, đến tan tành luôn. Thì nó rõ ràng như vậy. Thành ra thưa quý vị, nếu mà quý vị không theo đạo Phật thì thôi, mà theo đạo Phật á, thì phải tin lời Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là tướng lưỡi rộng dài, Ngài không bao giờ phỉnh ai, và Ngài cũng không bao giờ nói sai sự thật một chút xíu nào hết. Mà cái phẩm phổ môn này là Ngài nói ra để dạy cho Bồ Tát, chứ đâu phải dạy cho mình. Mình nghe lóm mình học theo. Bởi vì trong chúng ta ai ai cũng có một cái Bồ Tát tánh hết á. Khi nào quý vị thấy một em bé nó ngã mà quý vị không xót xa thì vị đó không có Bồ Tát tánh. Khi nào quý vị thấy một người bị đau khổ cùng tột mà quý vị không rơi nước mắt á, thì quý vị không có Bồ Tát tánh. Khi nào quý vị xem một vở kịch trên sân khấu, trên tivi á, trên truyền hình á, mà rung cảm người ta khóc hết mà quý vị không khóc á, thì quý vị không có Bồ Tát tánh. Bồ Tát tánh nghĩ đến người khác, cảm xót xa, cái tâm từ nó bùng lên thì nó rơi nước mắt. Còn mình khóc cho mình á thì không phải, mà khóc cho người, vì người mà khóc, mà khóc nước mắt chảy ra đó thì Bồ Tát tánh á còn kém, còn khóc. Mà khóc nước mắt lặng lẽ chảy vào đó thì cái tâm Bồ Tát tánh rất mạnh. Nhờ cái khóc chảy vào cho nên nó mới phát ra hành động, mới bắt đầu bắt tay vô tập làm việc của Bồ Tát làm. Và làm quen rồi tới đó nó nhuần nhuyễn, rồi cái ý nó theo dần dần, rồi cái trí nó quán. Cái trí nó quán, nó thấy sự việc rồi thì nó năng quán, nó chứng đắc rồi thì tự nhiên nhập vào tâm. Và khi tâm nó chứng đắc thành ra Bồ Tát. Ta chưa bằng được Bồ Tát Quán Thế Âm, vì Bồ Tát Quán Âm là một vị cố Phật. Trở lại cái ngôi vị Bồ Tát thôi. Còn chúng ta là từ phàm phu, từ chúng sanh mà vượt lên. Nhưng mà trong chúng ta ai ai cũng có Bồ Tát tánh hết, ai ai cũng có Phật tánh hết. À, nói thêm nữa, ai ai cũng có ma tánh hết, mà ai ai cũng có quỷ tánh hết, ai ai cũng có người tánh hết. Đó, đủ 10 cái tánh, 10 pháp giới chúng sanh đều có trong ta. Nhưng mà ta nên phát huy cái nào và ta nên chặn đứng cái nào. Nhất định cái tánh tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhất định phải chặn đứng, dập nó luôn, phải đè nó xuống để cứu cái Phật tánh ra. Từ trước đến nay thì ta đè cái Phật tánh á, cái Đức Phật của chính mình á, nó nằm ở dưới lớp thứ 10 lận. Còn á, 9 lớp cái nó chồng lên. Bây giờ mình đè 3 cái lớp đó xuống, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nằm tốt dưới đi, rồi còn 7 lớp lên trên. Đức Phật nằm được lớp nào nó đỡ lớp đó. Còn từ trước đến nay chúng ta nhận cái Phật tánh chúng ta ở tận dưới từng thứ 10, cái lớp thứ 10 này, chúng ta đầy đủ 10 cái tánh đó. Đã, Còn tướng chúng ta là dĩ nhiên là tướng người rồi. Nói con người, nhìn con người, cái gì con người, cái người đó nhiều. Nhưng mà cái tánh á, là 10 cái tánh. Cho nên khi á, được quán được cái trí bình đẳng rồi, thì thấy rõ cái tánh đó thôi. Minh được tâm, thì tự kiến tánh. Kiến cái tánh gì? Kiến tánh Phật.
Tám bài học phổ môn giảng luận này dành riêng cho những ai đầy phước đức, đủ nhân duyên, nhất là những người giữ vững niềm tin. Kẻ thiếu niềm tin không độ được Đức Phật, không độ được bà già thành đông. À, quý vị đừng thắc mắc, mình làm thì làm cho nó hết sức mình làm. Còn ai quay về với chánh pháp, ai quay về với cái bản tánh, cái chân tâm của chính họ, thì đó là của họ. Mình không giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình không giỏi hơn các vị Bồ Tát Lâm Phàm. Nếu độ được á, thì từ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài xuống trần gian này là ngài đã độ hết rồi, còn một người nào đau khổ nữa. Mà trong đời sống của ngài, ngài cũng chứng minh cho một cái bà già thành đông. À, là độ ai cũng được hết, nhưng mà ở cái thành phía đông á, mỗi buổi sáng chư tăng, mà thường thường là tháng 30 ngày thì Đức Phật đi hết 20 ngày, 25 ngày rồi. Đức Phật bưng bình trước, bác đi trước. Bữa sáng nào vậy? Nếu mà Đức Phật không đi thì ngài A Nan đi trước. Thì mấy ngàn cái bình bát á, cơm đầy hết. Mà bữa để vị các đi á, thì mấy ngàn cái bình bát á, cơm lưng, họ không cung. À, lạ vậy. Cho nên cái hình tướng Đức Phật á, tướng tốt, tướng hảo quang minh. Ngài A Nan tuy không bằng nhưng mà cũng không kém 18 lần. Ngài không có đủ 32 tướng, nhưng ít nhất ngài cũng được 2.
Mình làm thì làm cho nó hết sức mình làm. Còn ai quay về với chánh pháp, ai quay về với bên cái bản tánh, cái chân tâm của chính họ, thì đó là của họ. Mình không giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình không giỏi hơn các vị Bồ Tát Lâm Phàm. Nếu độ được á, thì từ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài xuống trần gian này là ngài đã độ hết rồi, còn một người nào đau khổ nữa. Mà trong đời sống của ngài, ngài cũng chứng minh cho một cái bà già thành đông. À, là độ ai cũng được hết, nhưng mà ở cái thành phía đông á, mỗi buổi sáng chư tăng, mà thường thường là tháng 30 ngày thì Đức Phật đi hết 20 ngày, 25 ngày rồi. Đức Phật bưng bình trước, bác đi trước. Bữa sáng nào vậy? Nếu mà Đức Phật không đi thì ngài A Nan đi trước. Thì mấy ngàn ở đình bác á, cơm đầy hết. Mà bữa để bị khác đi á, thì mấy ngàn ở đình bác á, cơm lưng thì họ không cơm. À, lạ vậy. Cho nên cái hình tướng á, Đức Phật á, tướng tốt, tướng hảo quang minh. Ngài A Nan tuy không bằng nhưng mà cũng không kém 18 lần. Ngài không có đủ 32 tướng, nhưng ít nhất ngài cũng được 20-22 tướng. Cho nên hai vị đó, hai ngài đó đi trước đó, của cái đoàn du tăng bác sĩ pháp thực đó, thì được cúng no đầy bình bát. Cho nên bữa nào sáng dự thì Đức Phật cũng đi ra ngay cái cửa phía đông của cái thành phố đó, để đi vào trong trong dân chúng để khắc phục. Bà già bà nghiêng mắt, bà thấy Đức Phật, cái bà nằm gạt xong mà cúi đầu xuống, cúi mà chừng nào bà nghiêng mắt bà thấy toàn đi qua hết rồi thì bà mới ngước lên. À, nó khổ mà không chịu ở trong nhà chứ. Thì tới chừng mà trưa Đức Phật về cũng bà nằm sát đó, cúi gạt sát đó. Bữa nào như bữa nào. Cho nên trong một hôm á, Đức Phật mới đem câu chuyện đó ra để mà thuyết pháp. Như nay cũng không thể độ được bà già ở thành đông. Và câu chuyện đó nó cũng nhiều lắm. Ví dụ như dân ở phú
ở Yuna Quốc á, với 500 gia đình, nhưng mà Đức Phật đoạn được, họ không nghe. Nhưng mà Phú Lâu Na đến á, thì họ không làm thầy, họ quy y. Đó, nó nhiều chuyện nữa rồi. Thành ra ở đây chúng ta cũng hết cái hạnh nguyện chúng ta thôi. Còn người nào mà chưa độ được kiếp này thì chờ kiếp sau. Chứ còn chúng ta thì cũng cần chịu thôi. Đó. Bởi vì kẻ thiếu niềm tin là không độ được. Cái gì cái mà mất niềm tin đó, họ không có niềm tin thì khó độ. Cho nên muốn độ họ thì phải làm cho họ có niềm tin. Mà muốn cho họ có niềm tin đó, thì chúng ta phương tiện bằng đúng mọi cách. Chừng nào mà vẫn không được họ, lúc đó mới khoanh tay chịu thua và mới trả lời câu hồi xưa Đức Phật ấy, có bà già thành Đông, con bây giờ con ra đời con gặp cái bà già thành Tây này chịu thua. Cái bà già thành Tây còn khó độ hơn bà già thành Đông nữa. Thành Đông á, bà còn từ sáng tới trưa, tới xế tới chiều, còn bà già thành Tây này gần mặt trời lặn rồi bà đi ngủ rồi chịu thua. À, cho nên á, cái chỗ này để cho quý vị khỏi thắc mắc trong lòng mình. Cũng như vị hòa thượng này có nhân duyên độ người này, thượng tọa kia có nhân duyên độ người kia, chú sa di nọ có nhân duyên độ vị nọ, chuyện đó lại là nhân duyên nữa. Cho nên quý vị không thắc mắc, đừng thắc mắc cái chỗ này, nhưng mà phải thắc mắc rằng cái người kia họ không có niềm tin là vì nghiệp chướng của họ hay là vì mình chưa đủ khả năng, chưa đủ hấp dẫn, chưa lý giải một cách nó sâu sắc và cụ thể chứng minh, cho nên chưa cứu độ, chưa dẫn dắt họ đến cái chỗ để họ được cứu độ bởi hào quang của chư Phật và giáo pháp của chư Phật, của chư Bồ Tát, nhất là giáo pháp Phổ Môn. Đời đang đau khổ, trong lúc pháp giải khổ đang hiện hữu nơi đời, nhưng đa số không chấp nhận bởi vì bận ngậm nuốt đắng cay, che cam lộ vị, chẳng chịu nhận pháp cứu khổ của môn. Cũng ví như người bệnh nặng, dù sẵn thầy sẵn thuốc, nhưng đa số không tin thuốc, tin thầy, mà lại cam tâm chịu nhận tật bệnh, hoặc có lúc đi đến tử vong. Đời quý vị gặp 10 người thì hết 9 người rưỡi, hoặc 9 người 9, hoặc là 9 người một phần. Còn có may lắm á, cùng được hết 9 người. Để gặp cái là họ than khổ à. Để gặp cái họ than khổ, khổ quá. Bởi vì khổ thiệt. Cái dòng đời này á, là cái dòng đời đau khổ. Cho nên chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát gọi là cái cõi đời đầy năm thứ uế trượt. Nè, cái cõi này không phải của chỗ mình, mà kế trên cái cả cõi trời, cái thế giới ta bà này là kham khổ, nhận khổ để mà làm vui. À, năng nhẫn, luôn luôn nhẫn nhục cái chịu, lấy cái khổ đó làm vui. Nhưng từ bây giờ gọi là, tại vì biết không, quên rồi, thú đau thương. À, thú đau thương, đau thương mà lại thú vị. À, trong cái đắng mà nó ngon, ngậm bồ hòn làm ngọt. À, thành ra kim quyên á, ăn trái ột khổ qua, nuốt vô thì sợ đắng, mà nhá ra thì bạn cười. Con chim mà đến nó còn như vậy thì con người nó là vậy thôi. Đời vốn thật nó đau khổ, cho nên á, phải tìm pháp giải khổ,
mà trong lúc đó pháp dạng khổ có sẵn là hiện diện ở trong đời này, không có chạy kiếm ở đâu hết. Vậy mà có nhiều người thì lại là chê, bởi vì bận ngậm nuốt đắng cay chê cam lộ vị, có chín chữ à. Mà hầu hết, đừng nói ai xa lạ, 89% quý vị có mặt ở đây, bà con ruột thịt của chúng ta bây giờ đây, bà con của bạn đạo đây, bồ đề quyến thuộc đây, học pháp giải thoát như vậy đó, nhưng mà hãy gặp cái nói sao, cô không lo cái công việc, lo cái tâm linh rồi đi chùa rồi xin thiên chúc con. Dạ bận lắm thầy, bận lắm thầy. Cho nên hôm nay chúng tôi hướng dẫn cái bài này rồi, tôi gặp ai mà nó bận lắm thì tôi sẽ nói thêm câu là bận ngậm đắng nuốt cay. Và tôi nói thêm câu nữa là co lúc nào cũng chê cam lộ vị hết. Cam lộ là ngọt ngon, bình thùy cam lộ, bình thùy dương liễu và bình thùy cam lộ là cái bình đó của Đức Quan Âm đựng cái chất ngọt ngon trong đó. Cái miệng cái gì á là cái lưỡi á là nhành thùy dương liễu, mà cái nước miếng á là cam lộ, cuốn cái lưỡi lên đó, ngồi luyện một thời gian thì cái nước miếng đó nó ngọt, ăn cái gì cũng ngon cả. Cho nên cái lưỡi đó là nhành dương, mà cái miệng nó là cam lộ, nước miếng là cam lộ. Còn bây giờ thì không phải là cam lộ, mà nước miếng bây giờ là hôi thối. Cho nên tại sao mà mình chịu hôi thối, tại sao mình là chịu cam nhận cái đắng cay mà mình chê cam lộ vị? Mà khi nước miếng nó ngọt có cam lộ vị thì lời nói mới là cam lộ vị, mà cam lộ vị này mới gặp cái cam lộ vị kia, cam lộ vị của Đức Quan Thế Âm. Pháp giải khổ nó con ngay ra ngoài đâu xa. Quý vị cứ về tu một thời gian thì tự nhiên nước miếng nó ngọt, thì đó là pháp giải khổ, còn đâu nữa nào. Cho nên người nào đau dạ dày, người nào ăn chay là gọi là dạ dày, người nào ăn mặn gọi là bao tử, thì về cứ cuốn nước miếng lên và ép cái cổ, uống ép qua bên trái bên phải, phía trước phía sau. Khi nâng cấp 2 tôi sẽ vẽ cho quý vị một cách nữa là lấy nước miếng còn nhiều gấp 3 lần ép đó nữa. Bây giờ để quý vị ép rồi nè, lấy một ngày lấy rất nhiều nước miếng và luôn luôn tối phải ngồi cuốn lưỡi lên theo cái tư thế là tịnh niệm, để cho cái nước miếng nó trong nó ngọt thì tự nhiên chữa cái bệnh bao tử dạ dày nó bớt thôi. Trong quyển sách điện không có ánh sáng điện, nhưng rời sách điện người kỹ sư điện không thể đưa ánh sáng điện giúp đời. Này tôi nói nhiều lần rồi, giá như có một ông thợ điện, kỹ sư điện, ông tới ông nói đây là quyển sách điện, quý vị trong nhà bà con anh em muốn cái sách điện không, rồi đưa đây, lấy cái xích ông găm vào trong cuốn điện, ông nói sao ông sáng cả. Cho nên cái ông này không phải kỹ sư điện mà ông khùng khùng. Nhưng mà quý vị biết cái ông khùng khùng á, mình có bao nhiêu ông khùng khùng không? Mình nhiều lắm, nhiều ông khùng khùng lắm. Chính mình là những ông khùng khùng. Là vì sao biết không? Là vì nghe nói chỗ nào có bộ kinh Pháp Hoa thì chỗ đó có Phật. Để bộ kinh Pháp Hoa lên lạy tức là lạy Phật. Kinh nói như vậy chứ. Cho nên quý vị cứ đi thỉnh cuốn kinh Pháp Hoa và để trên bàn, rồi khom lưng lại để cái cuốn kinh đó nó độ cho mình, vì Phật ở trong cuốn kinh đó mà. Đồng ý. Nhưng mà không phải vậy. Đồng ý là tất cả ánh sáng đều nằm trong cuốn sách điện, nhưng mà lấy cái bóng điện mà găm trong cuốn sách đó không bao giờ có ánh sáng điện cả. Vậy mà đa số trong chúng ta này thì cứ nghĩ trong cuốn Pháp Hoa là nó có Phật ở trong đó, có phép lạ ở trong đó. Khi mà đau khổ rồi đó, về mua tờ giấy số với cuốn Pháp Hoa để vô chính giữa, mà lật lật đáng sao trúng cái chỗ phô môn á, à để cho tờ chi số nó trúng, mà không trúng thì dỡ ra dọn trúng lên bưng qua quăng xuống cái bạch dẹp đi.
Ừ. Khổ thế chứ
quý vị, có biết khổ thế
à? Phẩm kinh phổ môn không trực tiếp giải khổ, nhưng rời phẩm kinh phổ môn thì hành giả pháp khoa không làm sao minh tâm kiến tánh cho chính mình và giúp nhiều người khác. Rõ quá rồi ha. Hôm nay quý vị đừng có chơi kiểu mà gom bóng đèn ra trong cuốn sách Phật, à cuốn sách điện để mà lấy ánh sáng điện. Đừng có để cái cuốn kinh pháp hoa lên lại, để cuốn kinh pháp hoa phóng hào quang, phóng cam nội dị, phóng cái cứu khổ của Đức Quan Âm hay của chư Phật tới cứu mình. Nhưng mà tuyệt đế không rời xa cuốn pháp hoa kinh.
Đã.
Nó chẳng những ngối đầu giường mà mình phải nhai nuốt ở trong bụng á. Nói về mấy bà về chế từng tờ nhai nuốt rồi mắc cổ rồi rổ thừa tôi nữa đi. À.
Cho nên qua cái phần mở đề để cho quý vị mở rộng cái tầm nhìn một chút, để chúng ta đi sâu vào phần chính văn và phần tóm kết hôm nay bài cuối của phẩm kinh. Cái phần nội dung hay là phần nội dung chính văn thì gồm có kết phẩm phổ môn. Hôm nay cái phần chính văn á, của nội dung này ngắn lắm, có 27 chữ rồi, à, nhưng mà tôi để 27 chữ này để đi dành phần kết. Đức Phật thuyết vừa dứt phẩm phổ môn, trong chúng có 84,000 chúng sanh phát tâm đăng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng văn đoạn 10. Giảng luận mà đây là đề giảng văn, quý vị sửa lại dùm cho chúng tôi chữ giảng luận. 84,000 chúng sanh phát tâm tu cầu thành Phật. Đoạn văn 27 chữ kết thúc phẩm kinh phổ môn, chúng ta chia thành 3 dữ kiện để dễ hiểu. Thứ nhất, Đức Phật kết thúc phẩm kinh lại còn được Bồ Tát Trì Địa bố túc thêm phần sau cùng. 2. 84,000 chúng sanh nghe phẩm kinh này đồng loạt phát tâm. 3. Cao thượng nhất là tất cả đều phát tâm tu cầu thành Phật. À, có 3 vấn đề nó như vậy. Cái đoạn này 27 chữ nó có 3 vấn đề như vậy. Vấn đề thứ nhất là Đức Phật kết thúc phẩm kinh bởi lời của Ngài Trì Địa. Thứ hai là 84,000 chúng sanh nghe phẩm kinh này đều phát tâm. Quý vị chú ý, quý vị có những chỗ là A-la-hán phát tâm, có cái chỗ là Tu Đà Hoàng phát tâm, có những chỗ là Bồ-Tát chứng đắc, mỗi cái nó mỗi khác. Tôi đố quý vị phẩm nào mà 3,000 chúng sanh phát tâm thành Phật? Ai nói trúng vậy? Quý vị nói trúng thì quý vị thuộc kinh pháp hoa hơn tôi. Ai nói đi, có cái phẩm kinh nào mà 3,000 chúng sanh phát tâm đắng đắng vô thượng chánh đắng chánh giác, tức là 3,000 chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chỗ nào 3,000 chúng sanh? Và chỗ này tới 84,000 chúng sanh nữa, còn kia nó có 3,000 à, chỗ nào đó? Tôi biết quý vị nhai chưa chín thì nuốt dập dập ra, là vì ham đọc cho nhiều, một ngày tụng tới bộ lắm. Thiệt là tôi lạy luôn, thiệt là lạy thiệt chứ, tu kiểu đó lạy thiệt. Một ngày phẩm Đà La Ni á, chắc không? Chắc là tôi vỗ một tràng pháo tay rồi tôi giải nghĩa. không chắc. Nghe nói cái hết hồn. Vị khác đi. Hôm nào? Thôi, hôm nay hết giờ là cuối năm, cuối tháng rồi. Trời ơi, vị nói hoài nó cặc hoài. Phẩm đề bà Đạt Đa, nàng rồng á, khi á, cúng dường Phật cho Ngọc cho hai Đức Phật rồi, thì các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn nói, nàng là con gái làm gì thành Phật? Thì nàng nói, vậy là tôi cúng dường Ngọc cho lên Đức Phật á, thì có nhanh không? Nói nhanh. Vậy thì tôi tưởng thành Phật cũng nhanh như thế đó. Các ngài nhìn nè, cái ngài biến hóa thần thông, thành một nam nhi đẹp tướng tú, bay sang phía nam, nước vô cấu và thành Phật. Từ bên đó phóng hào quang tới về. Thành ra các vị Bồ Tát quan thấy rồi Thanh Văn làm sao? Trong đó có 3000 chúng sanh phát tâm vô thượng, đắng đắng vô thượng trên đẳng trên giác. Thì tôi biết cái gì tụng không nhớ mà. 3000 thôi. Mà 3000 là phải. Là nàng rồng á, mới thành Phật ấy, công đức nó có nhiều. Và ngài cũng không phải là giảng nhiều, như là toàn một phẩm của môn từ A đến Z, từ đầu đến cuối chi chít, cho nên mới lọt vô trong cái đầu chúng sanh tới 84000 vị. Còn kia mới thoáng qua học phát bùng lên á, thì chỉ có 3000 thôi. Thôi cho qua vấn đề này. 84000 chúng sanh nghe phẩm kinh này đồng loạt phát tâm. Cái quan trọng là chúng sanh mà 84000, cái quan trọng nữa là đồng loạt phát tâm. Cái ma phát tâm gì? Cao thượng nhất là tất cả đều phát tâm tu cầu thành Phật. Đó, và chi tiết ra như vậy quý vị mới dễ nhớ. Trong đoạn kết 27 chữ này khó nhất. Khó, thứ nhất là khó nhớ, cái thứ hai là khó hiểu. Đó là hai chữ đắng đắng. Có lẽ ở đạo tràng này tôi cũng có nói một vài lần rồi, nhưng mà bây giờ hỏi quý vị thì quý vị cũng chịu thua. Các thầy tỳ khưu á, mấy cái người học trò thâm thương của tôi nhất ở đây, có mặt ngồi đây nè. Những ông mà kêu là ở ngoài đời họ gọi là cục cưng ấy, ha, mấy ông này mấy cục cưng của tôi đấy, thiệt cưng dữ lắm. Nhưng bây giờ hỏi cái đắng đắng này ông cũng chịu thua, cho nên năm nay tôi phải ghi vào đây để nói cái nó thoáng theo chiều gió, quý vị quên ngay. Cho nên tôi ghi vào đây, dù là nó có 1, 2, 3, 4, có 5 dòng, nó có 5, có 4 dòng rưỡi nè, không phải 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 hàng, có 14 hàng, một đoạn rất ngắn, nhưng mà giải cho quý vị hai chữ đắng đắng để quý vị nhớ. Và đừng có chủ quan là đọc 24 dòng này rồi nhớ rồi biết, phải nghiền ngẫm nữa ràng. Bây giờ quý vị nghe đoạn kết này khó nhớ, khó hiểu nhất là hai chữ đắng đắng. Mời quý vị nghe chúng tôi kể chuyện được nghe hai chữ đắng đắng. Cái này chúng tôi kể chuyện rồi, hôm nay tóm lược lại. Tôi tức là cá nhân chúng tôi nè, phải vất vả đến lần thứ 22 mới thực hiện được Hòa Thượng Đôn Hậu tại chùa Vạn Phước, Sài Gòn. Sau giờ ngọ trai, ngài ngồi tại bàn ăn và gần 3 giờ đồng hồ như trút hết tâm can truyền dạy cho tôi hai chữ đắng đắng. Đã. Như trút hết tâm can gần 3 tiếng đồng hồ dạy cho tôi hai chữ đắng đắng. Cách nay khoảng chừng 11, 12, 13 năm gì đó. Hơn chứ. Tức là khoảng 16 năm. Thế rồi phải trải qua 4 tuần lễ nhập pháp, tôi mới nuốt trôi được nghĩa của hai chữ khó nuốt này. Cho nên ngài nói 3 giờ mà chúng tôi phải nhập thất để nuốt trôi nó tới 4 tuần lễ. Chữ đắng trước, tánh trí bình đẳng, chữ đắng sau, chân lý bình đẳng. Khi nào đắc bình đẳng tánh trí, lúc bấy giờ mới ngộ được chân lý bình đẳng. Còn nếu như hiện đang sống xô bồ nơi căn trần thức, thì lúc nào cuộc sống cũng cảm thấy đầy dẫy sự bất công, lúc nào cũng bất mãn thường trực, lúc nào cũng chẳng thấy sự vừa lòng. Chưa đắc tánh trí bình đẳng thì khó mà liễu ngộ chân lý bình đẳng. Vì vậy cho nên không thể nào đạt được hai chữ minh mà tâm bình. Chưa đạt tâm bình thì chưa gặp Bồ Tát Trì Địa, chưa hiểu được sự màu nhiệm của phần kết thúc phẩm kinh. Màu nhiệm chỗ nào? Màu nhiệm là chưa có tâm bình thì lấy tâm nào phát tâm tu cầu chứng đắc đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nhớ cái câu này không? Nó mật mã, nó bí mật, nó bí pháp, nó chúc cho nó thôi. Cho nên tôi phải để lại có 27 chữ mà phải để lại cho nó sang qua cái bài này. Khi mình chưa có cái tâm bình thì làm sao mà có thể phát tâm để mà đạt đắng đắng. Ha? Quý vị nghe chúng tôi đọc lại một lần nữa. Ha? Chữ đắng trước là tánh trí bình đẳng, chữ đắng sau chân lý bình đẳng. Khi nào đắc bình đẳng tánh trí, lúc bây giờ mới ngộ được chân lý bình đẳng. Tánh trí là khác mà chân lý là khác. Ha? Tánh trí là của chính mình mà chân lý là cái bên ngoài. Cái tánh mình chưa bình á, chưa bình đẳng thì làm sao thấy được cái bên ngoài nó là bình đẳng. Cho nên á, thấy một người nhà giàu á, tiền quăng qua cửa sổ với một người hành khất á, không có mà ăn. Cho nên mình liền mình chửi đóng lên, tổ bà nó, cái xã hội nó chẳng bình đẳng gì cả. Thấy không? Vậy mà mấy ông Phật giáo lúc nào bình đẳng, bình đẳng sao thằng cha nhà giàu kia nó ăn, nó quăng tiền ra cửa. Mà cái ông nghèo nàn này lại là không có khúc bánh mì mà ăn. Nếu dưới mắt Phật mà nhìn, nếu dưới mắt chứng ngộ mà nhìn, hoặc là dưới mắt con 84.000 chúng sanh đã nghe phẩm phổ môn này mà nhìn, là 84.000 chúng sanh này ta đã đi vào tánh trí bình đẳng rồi. Họ chúng sanh nhưng mà tánh trí họ đã bình đẳng rồi, cho nên họ nhìn thấy cái chân lý bình đẳng, cho nên tâm họ bình. Cho nên nếu 84.000 chúng sanh này mà họ nhìn thấy cái cảnh một người hành khách không có khúc bánh mì ăn và một ông nhà giàu đổ cả một phần cơm ngoài cơm heo, ông tỉnh bơ, ông có chửi gì hết, đó là bình đẳng. Cho đó không phải là bất bình đẳng, đó không phải bất công bằng. Là bởi vì cái ông nhà giàu này kiếp trước ông có tu tạo phước lành cho nên kiếp này ông hưởng. Còn cái ông mà hành khất kia là kiếp trước ông bón sén keo kết, ông bóc lột, ông ăn hối lộ, ông làm những điều sai trái. Đó, đó là nói kiếp trước. Kiếp này sinh ra khi ông bào thai thì ông tham dục cho nên ông vào một cái nhà hạ tiện. Và ông lớn lên dù nhà hạ tiện nhưng mà ta cố gắng ta cho anh học, anh không học, cái đầu anh không mở ra, cái trí anh không sáng ra. Những cơ hội tốt anh biết chụp, anh không biết làm, thì làm sao anh giàu có. Cho nên thấy cái giàu có kia để anh phát tâm và anh ân hận rằng là anh không mở cái trí ra, anh phải ráng mở cái trí ra để anh cũng được như những người khác. Thấy không? Ai có cấm con nằm nọc nó không được thành con nhái, để nó bung lên bờ, tự con nòng nọc đó nó không thành con nhái. Ai cấm con sâu nó thành con bướm lên nó bay, thấy con bướm bay, thấy con sâu nằm quẩy chết trong cái vòi xịt thuốc có một chàng làm vườn, đừng nói chàng làm vườn. Ở đây mấy ông điệu à, một cái chú học sinh đó nè, chú này tập sự chứ chưa phải điệu, chú phụ trách tưới bông ở trong vườn. Chú có sắm cái bình thuốc, mua bình thuốc nó mấy chục mấy ngàn nữa bao nhiêu đó biết. Về mà chỗ nào mà có con sâu mà làm hỏng mấy cái lá đó, chú ra chú nhìn chú xịt một cái là con sâu nó bò ra lớp cái đùng. Nếu quý vị nói trời đất ơi, thiệt là không bình đẳng. Con bướm này tại sao là nó lại bay lên trên cao, còn con sâu này tại sao nằm đó nó bị xịt thuốc. Đời bất công quá nhỉ. Là bị con sâu này nó chỉ ham nó nằm nó ăn, rồi nó ía ra ha, rồi nó ăn, rồi nó đủ thứ chuyện của cuộc đời con sâu. Nó không chịu nhá tơ ra để nó bao lấy nó, nó còn chịu nằm trong nó thun lại, nó không bị nứt cái cánh ra, nó không bị cắn cái vỏ để cho thành con bướm. Còn con bướm thì nó chịu tối chịu luyện mà, phải không? Thì vậy là bình đẳng hay không bình đẳng? Trời đất bình đẳng, chân lý bình đẳng, thiên nhiên vốn bình đẳng. Cho nên khi mình bình đẳng tánh trí rồi thì thấy sự việc bình đẳng. Còn chưa bình đẳng tánh trí thì lúc nào cũng thấy sự việc bất công. Và có một câu rất là khoa học xã hội, khoa học này mới khoa học xã hội nè, là con người ta vốn bất mãn thường trực. Quý vị có vậy không? Tôi có, bây giờ biết đạo rồi mới bớt nè. Bây giờ bớt chứ cũng chưa hết. Nếu tôi hết rồi tôi thành thánh rồi, bây giờ tôi bớt. Còn cái thở cách này không lâu á, thì trong cái đầu tôi lúc nào cũng bất mãn thường trực, là vì tôi chưa đắc được tánh trí bình đẳng. Khi hòa thượng Đông Hậu giáng rồi, bắt đầu tôi hiểu được cái lý tánh trí bình đẳng rồi, bắt đầu tôi nhập thất, tôi nhai nuốt trong 3 tiếng đồng hồ để tôi cô đọng lại trong 5 phút. Hầu tôi nhá ra cho người khác để hiểu cái tánh trí bình đẳng. Mà làm sao nhá được, vì đã ở đây mấy năm rồi mà chúng tôi hướng dẫn mấy chị mới có tới thức à. Nam cư sĩ mới tới ý à. À, từ thân, từ hơi thở tức là khẩu, rồi từ ý 3 năm. Năm thứ 4 là mạt na a lại gia, năm thứ 5 là vô thức, rồi năm thứ 7 mới nhập trí. À, trí từ trí đó nó đi từ trí này qua trí kia đây quý nọ, rồi trí nó năng quán thấy được các pháp, lúc bây giờ mới thấy được tánh. Trăng nó có nhìn đó thì mới kiến tánh, trăng nó là minh tâm, nhìn là kiến tánh. Tâm không minh thì tánh không kiến, mà tánh không kiến là làm sao thấy tánh, mà không thấy tánh thì làm sao thấy bình đẳng. Cho nên khi tập tâm á, kiến tánh rồi thì các pháp vốn bình đẳng. À, quý vị liệu ngộ được này chưa? Chưa thì hiện dịp khác à, hết giờ rồi nha. Chưa đắc tánh trí bình đẳng thì khó mà liệu ngộ chân lý bình đẳng. Vì vậy cho nên không thể nào đạt được hai chữ tâm bình. Chưa đạt tâm bình thì chưa gặp Bồ Tát Kỳ Địa, chưa hiểu được sự màu nhiệm của phần kết thúc phẩm kinh. Cái phần kết thúc phẩm kinh này có 27 chữ nhưng mà nó màu nhiệm vô cùng. Vì sao? Vì nhất là chưa có tâm bình thì lấy tâm nào phát tâm tu cầu chứng đắc đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chưa có tâm bình tức là chưa có bình đẳng tánh trí. À, chưa bình đẳng tánh trí thì hỏi cho 84.000 người này, họ lấy cái gì để họ tu cầu, họ phát tâm tu cầu đắng đắng. Cho nên đem cái bài phát Bồ Đề Tâm dán cho quý vị, dán cho các bế cái hội trường này đi nữa, và bế cái tim chúng tôi, cái phổi chúng tôi, thì quý vị còn không có phát tâm Bồ Đề đâu. Phát là phát cái miệng đấy. Chúng con xin phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Vậy đó. Chúng con xin phát tâm cầu nguyện thành Phật. Vậy thôi. Có biết cái đắng đắng sao mà phát tâm cầu thành Phật? Vì tâm mình chưa có cái đó làm sao phát tâm? Sao? Mình là cái gỗ mà chưa trét nó lại mà, chưa đang dày nó chưa trét lại thì làm sao đựng nước? Sao? Có cái tâm bình đẳng, cái tâm đắng đắng á, cái tánh bình đẳng, tâm đăng đắng á, thì mới phát tâm chứa cái Phật được chứ. Chứ còn không là quý vị phát tâm chơi.
À,
ba là phần tôn kết toàn thấm. Bài hôm nay chỗ này là quan trọng nè. Giữa Pháp hội, Bồ Tát Vô Tận Ý đứng lên bạch Phật muốn biết những điểm đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đức Phật giảng giải, Quan Thế Âm đại sĩ lúc đầu do văn tư tu mà chứng nhĩ căn viên thông. Đã, cái này đã học cái bài giữa qua rồi. Đã. Quý vị có nhớ không? Nhờ nghe văn tư tu mà chứng nhĩ căn viên thông. Vậy thì quý vị từ trước đến nay quý vị cũng văn tư tu vậy, tại sao không chứng nhĩ căn viên thông? Đó, quý vị tự hiểu đi, là vì quý vị văn tư tu chưa trúng, chưa tới mức, phải không? Do pháp nghe phản văn văn tự tánh mà chứng đắc pháp qua tam muội. Cái phản văn văn tự tánh đã hướng dẫn quý vị năm thứ ba về ý, nên sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, siêu việt xuất thế gian, đạt hai quả thù thắng, trên cùng từ lực với chư Phật, dưới đồng bi nguyện với chúng sanh, dùng một thân khóa hiện 32 ấn thân, 14 món vô ý, 19 cách thuyết pháp, giải 8 món nặng, đắc 4 món vô tác vi diệu, 2 điều sở cầu của chúng sanh thấy đều cảm ơn. Chẳng mong niệm, chẳng tác ý, mà không có chỗ nào chẳng ứng hiện. Đây là diệu hạnh viên mãn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Câu này tóm lại những phẩm kinh trước đã giảng giải rất rõ rồi, hôm nay không có thì giờ lặp lại. Câu này đọc qua nó có phần cao thấm sâu, ví dụ như những cái câu nhờ phản văn văn tự tánh cho nên chứng pháp qua tam muội, nên sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, siêu việt xuất thế gian, đạt hai quả thù thắng, trên cùng từ lực với chư Phật, dưới đồng bi nguyện với chúng sanh. Câu này cao lắm, nhưng mà tôi tin rằng quý vị, tự quý vị không muốn học thôi, chứ nếu học là quý vị đã hiểu, vì là các bài học trước đã giảng giải kỹ những cái phần này rồi, hôm nay chỉ tóm gọn nó lại mà thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những riêng mình giữ hạnh cứu độ chúng sanh theo pháp môn quán suốt âm thanh thế gian, mà Bồ Tát còn truyền cho đời phương pháp thụ bốn thanh âm, quán sâu năm pháp quán. Ai tin tưởng tuyệt đối, thường niệm cung kính lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất là quán niệm đúng phương pháp phổ môn, thì cũng đắc quả và cũng thực hiện hạnh nguyện cứu độ chúng sanh như Bồ Tát Quan Thế Âm. Câu này chỉ nhấn mạnh một chỗ. Nếu chúng ta bây giờ đừng nói chữ ai mà nói trở về chúng ta, quý vị ở đây có mặt và chúng tôi, cho nên nói là chúng ta đều tu theo như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng chứng đắc. Nhưng mà không phải chứng đắc bằng Ngài. Cái chỗ này á, tôi nhấn mạnh nè, Ngài là chứng đắc toàn thân, còn chúng ta thì chứng đắc chút chút thôi, nhưng mà cũng có chứng đắc. Ngài ứng hiện 32 hóa thân á, hóa hiện 32 ứng thân thì mình không hóa hiện được, nhưng mà tối thiểu thì mình cũng làm được cái gì để giúp độ người khác. Nếu mình tuyệt đối tin tưởng nè, thường niệm cung kính lễ bái cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm nè, nhất là quán niệm đúng phương pháp phổ môn nè. Những câu này đã ghi rõ, quý vị về chép những cái chữ này ra, hoặc lấy bút chì đó gạch những chữ này, rồi thường thường niệm đọc đi đọc lại những câu này để cho nó thấm nhập và để cho có một niềm tin là mình cũng đắc. Đời này nhất định đắc một chút xíu, rồi lần lần tới đắc thiếu phần. Khi trả cái thân tứ đại này lại cho cái cuộc đời của cái cõi đời đầy năm trượt ác này, mình trả lại cho nó, rồi mình ra đi, miễn là đừng có chui vào trong cái túi da của mẹ mình, ra đi đừng có chui vô trong ba con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sợ bốn cái đó thì chúng ta đi đâu? Đó, cái chỗ mà quý vị đang thắc mắc, đi lên cõi trời thì lỡ hết phước thì sao, lên cõi thần mấy phận rủ đi đánh lộn thì sao? Có con đường đi mà quý vị chưa thấy, là cố gắng tu trong đời này để được đắc, dù là đắc một chút, thì khi bỏ cái phần giả tạm tứ đại này lại cho trần gian này, thì cái tâm của quý vị, cái sức giác của quý vị sẽ theo Đức Quán Thế Âm. Dù là quý vị đắc một chút, hoặc là quý vị đắc thiểu phần, tối thiểu cũng được đi theo để làm những vị thị giả, làm những vị hộ pháp, làm những vị thần hộ pháp hộ giới hộ giáo, làm những vị thần để đi bòn mót công đức cứu độ chúng sanh. Mình không được như ngài Thiện Tài Đồng Tử, mình không được như nàng Long Nữ, nhưng ít nhất trong đội hộ pháp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giờ này ít nhất cũng là vài trăm triệu người. Thì tại sao trong số đó không có chúng ta? Tại sao chúng ta không lựa đi trên con đường đó? Một là tu chứng thắng về thế giới cực lạc, dù làm dân trên nước đó, nhưng mà nước đó không sanh tử luân hồi. Hai là bỏ cái này đi theo đó, con đường đó, để lập công bồi đức, từ đó nghe được pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm, từ đó nương theo công đức mà mình đã tô bồi đi cứu người, do cái trí thị, do cái hộ trì, do cái che chở của Bồ Tát Quán Âm, mình đi lập công bồi đức, thì từ đó mình vươn, mình lên để mình từ sơ địa Bồ Tát mình đi đến thập địa, rồi mình cũng thành Phật. Nhưng mà phải chọn một pháp môn tu, bắt đầu bây giờ phải chọn một pháp môn tu. Khi nữa về phần đó chúng tôi sẽ nói sau. Ba pháp môn chính của Bồ Tát Quán Thế Âm: lắng nghe nhưng chẳng nhận giữ, chiếu soi năm uẩn điều từ chân không, tụ bốn thanh âm quán sâu năm pháp quán, phương pháp phổ môn. Đó, mà cái đó, cái thứ nhất là nghe mà nhưng chẳng nhận giữ, còn chúng ta nghe nhưng mà còn đang nhận giữ. Nghe cái phải nhận giữ thì bị rầy, nhưng mà nghe cái trái mà nhận giữ đó còn bị rầy to nữa. Chúng ta nghe cả trái cũng nhận giữ mà cái phải cũng nhận giữ, nghe cái nào nhận giữ đó. Ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm nghe cả cái phải cũng không thèm nhận giữ đó. Nghe để mà phản cái văn đó, lội ngược ra lại để mà thấy cái tự tánh của mình, cho không phải nghe để mà nhận giữ cố chấp. Dù là cố chấp cái âm thanh nghe cũng vẫn là cố chấp. Nè, cái thứ hai là chiếu soi năm quẩn đều từ chân không. Cho nên quý vị tụng Bát Nhã chiếu năm uẩn giai không, chiếu ngũ uẩn giai không á, Bát Nhã Ba La Mật Đa thời thấy chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cho nên nhiều ông nhiều bà nó ẩu, tôi theo Đức Quán Thế Âm, tôi cũng cao rồi, cho nên bây giờ tôi chiếu thấy hết á, năm uẩn đều là chẳng có gì hết á. Cái thuộc lúc cho đi làm ẩu, làm bừa làm bãi, đi ăn quỵt, đi ăn hàng, đi làm biến, đi đủ thứ chuyện sai lầm, vì năm quấn liền chẳng có thứ gì ở trên trời. Cho nên cái câu này chúng tôi cố ghi lại để thức tỉnh cho quý vị, và quý vị thức tỉnh cho cái khác, là chiếu soi năm uẩn đều từ chân không, đều nó do cái chân không. Năm uẩn này nó do từ chân không, nó có năm uẩn, và năm uẩn này nó cũng trả lại chân không cho nó không đi đâu hết. Giảng đọc cái này lâu lắm, chỉ nói đại cương thôi ha. Và cái quan trọng mà pháp môn tu, cái quan trọng nữa là Bồ Tát Quán Thế Âm tụ được bốn thanh âm, cái này quý vị đã nghe rồi, và quán sâu năm phép quán, quý vị đã nghe rồi ha. Trong này chúng tôi ghi thêm bốn bộ đại thần chú của Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi vì đạo tràng nói vậy cho hôm nay quý vị cố chấp. Người lo tụng cái chú này, người lo tụng cái chú khác, và nhiều người âm thầm cứ nói sầm xì, không biết ông thầy sao mà ông này lại tụng một bộ chú. Có một thượng tọa nói với tôi, bây giờ là tôi lo trì chúng đề, chứ rồi tôi không có tiền ngũ bộ chú nữa. Mặc dù tôi là rất là thân quen với thầy, tôi nói, ủa, vậy thì chúng đề ở đâu vậy? Ngũ bộ chú ở đâu vậy? Thì cái bài này sẽ tới cái tay của thầy, cái vị thầy bạn thân của tôi. Bốn bộ đại thần chú của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm phổ truyền cho đời bốn bộ đại thần chú: Bát Nhã Tâm Kinh, Đại Bi Thần Chú, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Thần Chú. Bây giờ chia nhỏ ra để quý vị biết các bộ thần chú này nó có mấy loại. Các thần chú chia thành ba loại: đánh chú, tâm chú và tùy tâm chú. Đánh chú là thần chú do một vị Phật khóa, một vị hóa Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh tuyên thuyết thần chú. Ngàn tia hào quang này giống hình một hoa sen do Phật tỏa trên đỉnh đầu của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa trên đỉnh đầu của Ngài một bông sen ngàn cánh, tức là tỏa trên đỉnh đầu của Ngài một ngàn tia sáng hào quang giống như cái bông sen. Trên hoa sen này có một vị Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni hóa hiện ra để thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thủ là đỉnh đầu. Quý vị hiểu cái này không? Nếu không hiểu là tôi nói lại, còn nếu hiểu thì thôi. Tức là ví dụ bây giờ như tôi ngồi nè, đó, bây giờ trên đầu tôi có một vị Phật ở trên này nữa nè, thì cái vị Phật này nè mới thuyết ra, thuyết cho quý vị nghe giáo pháp, chứ không phải tôi thuyết. Nếu cái miệng tôi thuyết á, là tôi đọc cái bài chú đó là đây là tâm chú. Còn cái này, cái ông trên này nè, cái ông này nè, cái này cũng ông Phật nó ngồi bên này nè, đó, cái ông này đọc. Từ cái bây giờ quý vị cứ nghĩ là cái bông á là cái miệng đi. Thì từ cái bông á nói ra thần chú. Ví dụ như bây giờ nói là ôm lam ôm di lam ôm ani ba mê hùng ôm di lệ tu lệ an đê ta a bồ lam, là cái ông trên cái bông á đọc. Chứ nếu tôi đọc á thì là tâm chú, mà cái bông, cái miệng ở trên chỗ cái bông á đọc á là đánh chú. Đánh là trên cái đầu. Cho nên có hai, chúng ta đang tu tụng á, nó có hai bộ đánh chú. Hai bộ đánh chú hiện tại nè. Những chuyện khác quý vị con hỏi từ từ, hỏi nhiều nó rối cái đầu. Là bộ đại bi á là thuộc đánh chú, bộ thủ lăng nghiêm á thuộc đánh chú. Đánh chú á là cái chú thần chú đó do một đức Phật ở trên này thuyết ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa lên một đức Phật ngồi trên này, rồi cái đức Phật bên này mới thuyết ra thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Và ngồi ở đâu? Trên cái đầu của Đức Phật Thích Ca phóng ra một ngàn cái tia sáng, cái tia sáng đo tròn lên giống một hoa sen. Thì Đức Phật này ngồi mới nói ra, Đức Phật Thích Ca nhắm mắt làm thinh, Đức Phật bên này nói ra. Và khi nói ra đó thì chỉ có Bồ Tát Thanh Văn thấy và nghe thôi, chúng sanh chịu thua. tôi có thần thông mà thấy. Đó. Chúng tôi nói như vậy là bữa nay quý vị hiểu đánh chú là sao rồi, không có hiểu được bữa khác nói nữa. Đại bi thần chú thuộc về đánh chú. À, nãy tôi nói đại bi thần chú cũng thuộc đánh chú, thủ lăng nghiêm cũng thuộc đánh chú, mà đại bi thần chú cũng thuộc đánh chú. Đánh chú này của ai? Quý vị không nên nói là của Đức Thích Ca nữa nha. À, mà đánh chú này thuộc về của Đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, nếu nói đủ là 7 chữ, còn không mình nói 5 chữ. À, Thiên Quang Vương Tịnh Trụ. À, Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai truyền cho Bồ Tát.